Là quý vị nhìn lại cuộc sống á, thì con người ai cũng sống phải không? Nhưng mà thật sự đã có sức sống hay chưa? Bây giờ quý vị nhìn lại mình, rồi nhìn người, có thể là mình đang sống, nhưng mà thật sự là mình có sức sống hay chưa? Hay là mình đang sống mà nó đang là bị giống như trong một cái lớp sương mù như vậy? Thì chắc rằng nó vẫn còn sống chung, quý vị cứ xác định rõ, để biết rõ hơn cuộc sống mình đã có sức sống hay chưa. Thì mình đặt lại một câu hỏi là cuộc sống mình có sức sống khi nào? Tức là cuộc sống của mình là có sức sống khi mình đã có sức tự chủ, làm chủ mình phải không? Còn nếu mà mình không có sức tự chủ, không làm chủ mình á, thì như vậy mình đang sống mà nó đang bị lệ thuộc một cái bên ngoài chi phối, thì như vậy là mình không hề có sức. Mà muốn có sức sống á, thì cái đầu tiên phải là cái mà mình thực sự là có một sức tự chủ cao, làm chủ. Có nghĩa là phải tự lấy chuyện mình thì lúc đó mới có sức sống. Còn sống mà bị những cái bên ngoài chi phối thì như vậy là mình đang sống nhưng mà không có sức gì cả. Thì đó là một cái vấn đề chung mà bây giờ mình phải đặt lại để cho cuộc sống mình có một sức sống. Thì vấn đề đặt lại chuyện ở đây là tại sao mình thiếu sức sống, tức là tại sao mình thiếu tự chủ để thiếu sức sống, và làm thế nào, phải sống như thế nào để chúng ta có được một cuộc sống đầy sức sống. Thì đó là cái vấn đề chính, xoay quanh vấn đề đó là buổi nói chuyện hôm nay. Cho nên chúng thầy sẽ nói chuyện với con thể chúng tôi từ đề tài là để có một sức sống. Tôi lần lượt vào bài, chúng thầy sẽ đi từng điểm chi ly và từ kiệm lại, và sau đó mình tự đúc kết cho mình thì cuộc sống của mình sẽ có một sức sống. Mở đầu chúng thầy xin dẫn một cái nội dung của một bức thơ mời. Quý vị biết bức thư này á, ngày xưa khi mà các thằng con đi học đó, là được một vị có trí thức ở trong vùng đó, hoặc là đỉnh đẳng trong vùng đặt ra và biết mình phải trả lời thì mới ổn định cuộc đời mình. Nhưng mà trong khi đó mình không hề trả lời được. Thì bây giờ xin được nêu ra đây để quý vị thực sự coi lại coi tại sao mình không trả lời được. Thì nội dung bức thư mơ là thế này: ngày xưa có hai người bạn rất thân với nhau. Những cái ngày sinh nhật lớn, cho nên người A mới gửi một bức thư mơ để mời một người B. Thì bức thư mơ nội dung là như thế này: là ngày mai là ngày sinh nhật của tôi xin mời bạn đến cùng dự. Nếu bạn đi thì tôi cho bạn là người tham ăn, còn nếu bạn không đi thì đó là bạn khinh thường tôi. Thì xin hỏi quý vị, nếu quý vị là người được mời trong bức thư mơ đó thì quý vị nên đi hay là không nên đi? Nếu mà đi thì đó là cho mình là người tham ăn, mà nếu không đi thì như vậy là mình không tôn trọng người bạn mình. Thì đây là một cái chuyện thực tế trong cuộc sống nè, nhưng mà nó phải gọi như sao chứ em. Thì bây giờ quý vị là người được mời trong bức thư mời đó, quý vị nên đi hay là không nên đi? Quý vị giải quyết như sao? Nếu mà đi thì coi như mình là người tham ăn phải không? Còn không đi thì đó là mình khinh thường bạn mình. Quý vị đi hay là không đi?
Đi.
Dạ. Rồi có ai không đi không? Dạ, đi mà không ăn. Dạ. Đi mà không ăn có nghĩa là sao? Tức là mình vẫn đi để chứng tỏ rằng mình là người không kinh thường đạo, mình phần tốn đạo mặt mình vậy không, mà mình không ăn có nghĩa là chuyện rõ ràng mình không tham ăn. À, đó là một cách giải quyết. Và có người cũng có một cách giải quyết thế này: mình không đi nhưng mà mình gửi qua điện biểu, có nghĩa là không đi là mình không tham ăn, mà gửi qua điện biểu có nghĩa là mình không kinh thường đạo mình, như vậy được cả hai. Thì như vậy là hai cái cách giải quyết này của quý vị đều được cả hai phải không? Nhưng mà thưa quý vị, khi mình giải quyết như vậy á, có phải là mình muốn chứng tỏ rằng mình không khinh thường bạn phải không, và muốn chứng tỏ rằng là mình không tham ăn? Nhưng mà khi mình muốn chứng tỏ đó là sao quý vị biết không? Là bên trong mình này có một cái niềm là tôi sợ người bạn, tôi nghĩ tôi là người tham ăn, và tôi sợ người bạn, tôi nghĩ tôi là người khinh thường bạn. Thì chính cái niềm đó là vì sao có tham ăn và không tham ăn là gì? Nó đổi lại nhau này, phải không? Rồi khinh thường và tôn trọng là gì? Là hai bên đổi lại nhau này. Thì như vậy á, khi mình muốn chứng tỏ cho người bạn mình không nghĩ mình là người tham ăn, muốn chứng tỏ cho người bạn mình không nghĩ mình là người khinh thường bạn, thì đó là mình có phải tôn trọng và những cái hai bên bên ngoài phải có chưa? Đó là một điểm. Và mình sợ rằng người bạn mình nghĩ mình là người tham ăn, và sợ rằng người bạn mình nghĩ mình là người khinh thường anh ta, thì như vậy có phải là mình đã quan trọng cái mình của đảng chưa? Từ về này không? Cho nên bao nhiêu cái giải quyết được gọi là cho ổn định cũng không ngồi trên cái dính mắt, trên cái những cái hai bên đó của cuộc đời. Và bao nhiêu cái giải quyết cũng không ngồi một mục đích là giải quyết cho gì? Cho cái bàn ngã nó được êm ẻ, chứ đừng để nó ngồi ra chắc là nghề cô đơn, phải không? Đó, cho nên đấy là một cái mà mình bị lệ thuộc cả bên ngoài, cho nên nó chỉ mình và mình không hề giải quyết được. Cuộc sống này bao nhiêu cái mà mình giải quyết được cái này thì trong tâm mình nó là chẳng với cái kia, và cứ như vậy mà nó cứ dắt dây qua lại như vậy này. Thế có động được thì mất mình khổ, phải không? Có động cái tốn động thì khinh thương mình khổ, và cứ như vậy nó cứ chia cái cành này có cành này, và con người mình cứ như thế mà bị ra bị mất tự chủ, mà mất tự chủ có nghĩa là mất sức sống. Tức là mình muốn chuyện tròn với bạn, mình không nguyện mình là người tham ăn, muốn chuyện tròn với bạn, mình không nguyện mình là kẻ thương bạn. Thì như vậy là mình đáng bạn bên ngồi mà bỏ mất chuyện mình, thì đó là có sức sống hay là không có sức sống. Sống cho cảnh thì cảnh đổi là mình đổi. Bây giờ ví dụ như cái con trồng cái bông hồng này đẹp, thích đi, thì khi nó tàn sao? Mình khổ. Bây giờ con trồng đẹp nhưng mà nó đẹp hơn thì sao? Mình thích, phải không? Thì như vậy là mình đáng là sống cho nó, cho nên nó đổi thì mình đổi. Thì như vậy là mình có sức gì không? Chẳng có một chút thiệt lực gì cả. Thì đó là thiếu sức sống. Mà làm chủ lại chính mình á, thì như vậy là mình có sức sống. Sức sống á, thì cái này đổ này, nhưng mà mình không đổ, mình vẫn không bị khổ đến nó, thì như vậy là sức sống mình trả lại rõ ràng. Đó, coi đó quý vị thấy, nếu mà chúng ta giải quyết được cái bức thư mời trên một cách ổn đảng á, thì cuộc sống chúng ta rất là thành thơi. Mọi sự nó bình ổn và không có một cái gì khiến cho mình vướng mắc được. Thì cái bức thư mời trên á, quý vị vừa mới nghe qua giống như là một giả thiết. Nhưng mà xin hỏi thưa quý vị, trên thế gian này những cái vấn đề mình có như là kỳ cục đó, nó có không? Nó có cái giả thiết, nhưng mà xét với cái mặt hai bên thì mặt có như vậy không? Cho nên á, có người á, thì mình đang làm những cái việc kỳ cục đó để lừa người ta, và trở ngược lại, mình cũng đáng bị những cái con kỳ cục đó người ta lừa lại mình. Và cứ như vậy mà sao? Chẳng có ai muốn lừa ai, mà tại vì mình không biết cho nên cứ lừa nhau và khổ với nhau chứ. Khi tỉnh ra rồi thì nhìn lại nó gọi là vô duyên phải không? Chiếm đáp đó. Thì từ đó mình mới thấy những cái trò đó nó đã lừa mình. Nhưng mà thưa quý vị, cái trò đó là trò gì? Trò gì mà lừa mình? Thì cái bức thư mời kém đó, nó là một cái đại diện cho những cả hai bên của cuộc đời. Tức là tham ăn và không tham ăn là có phải hai bên chưa? Tốn trọng hay là khinh thường có phải là hai bên chưa? Được và mất có phải hai bên không? Thương và ghét có phải hai bên không? Khén và chế có phải hai bên không? Bây giờ quý vị thường nghĩ một cái gì mà không có hai bên rồi. Nghĩ đen thì có trắng, nghĩ nặng thì có mưa, phải không? Nghĩ hướng thì có ghé, nghĩ khén thì có chế. Thì như vậy cuộc sống mình không bao giờ rời khỏi cả hai bên đó. Nhưng mà nếu mình không có một cách giải quyết cái đó, thì bảo đảm con người mình sẽ bị sức sống, thì mình đáng sống mà cũng giống như là đáng không được sống, phải không? Không có sinh khí. Đó. Thì bây giờ mình nhìn lại, có phải là hàng ngày mình đáng sống mà trong những cả hai bên đó không? Khi mà mình được tấn bốc á, thì sao? Giống như đi cái may phải không? Nhưng mà bức sinh lên bị hạ xuống thì sao? Buồn khổ ê chê. Ngày hôm nay mình có được một cái khả năng, có thể mở bất cứ một cái ổng khóa nào mà không cần đến một cái chìa khóa nào cả, thì trong khi người bạn mình vào cửa phòng mà bỏ quên thì cái khóa trong phòng, trong khi chuẩn bị cấp bách thì mình là người định ra sẵn sàng phát tâm tốt để mà mở cái ống khóa cho người bạn mình. Thì lần lần cái tay mở cái khóa của mình nó được lan rộng ra và mọi người đều cúng cái tấn bốc mình lên bởi một cái tay của mình. Thì lúc đó vậy sao? Giống như cái mây phải không? Cho tới một hôm, một bảo vật trong vòng được khóa kỹ lưỡng nhưng mà vô tình bị mất đi. Thì người mà được thiên hạ nghĩ đến là ăn trộm đầu tiên là ai? Là chính mình. Tại vì mọi người ra đâu có ai có khả năng mở cái khóa đó. Cho nên ngày xưa mình mở được cái khóa đó thì cái tay mình nó vang ra được cúng tên lên thì mình vui. Bây giờ thì bảo vật được mất á, thì cùng chỉnh cái tay đó người ta nghĩ mình là người ăn trộm. Thì bây giờ mình lại sao? Buồn hồ ế chê. Không bị tài sao? Mình là một con người giảm quyến cả nhắn được người sao để mở một cái ống khỏa cho người bạn mà người ta cũng có thể nghĩ được rằng mình là một người ăn trộm, là một người cháu. Phải không? Thì lúc bây giờ là mình buồn hồ ế chê và không thể nào sống được. Có những người ta cũng đã có tin phải tự chết về những cái chuyện như vậy. Thì từ đó mình mới thấy những cái đó là những cái nó cứ cuộn trong mình hoài và mình cứ thắc mắc và thắc mắc cho nên nó bị phân vân và cứ khổ hoài. Thì đó cuộc sống người ta mất sức sống và khổ. Quý vị ghi lại qua trong cuộc sống những trường hợp tương tự như vậy nó có xảy ra với con người chúng ta hay không? Có thì như vậy nó xảy ra nhiều hay là ít? Có thể nói là trong hiện tại không phải là ít những trường hợp như vậy. Thì bức thư mời trên nó là một cái điển hình, mà điển hình đó là điển hình cho những cái đổi đại hai bên của cuộc đời. Tức là nào là đi này thì đổi lại với không đi, phải không? Tham ăn thì đổi lại với rồng rã không tham ăn. Rồi khen thì đổi lại với chê, thuần đổi lại với nghịch, thương thì là ghét. Thì như vậy mình thấy không phải có người trong thời gian này ấy, thì chỉ có ai có một khả năng thoát ra được những cả hai bên đó. Mà hầu hết là chúng ta đang bị những cả hai bên đó nó trọi mình đang ở trong đó, nó trọi mình, nó buộc mình và nó cứ dắt mình đi. Và mình chỉ có chịu khổ thôi. Thì đó là một vấn đề mà cứ thầy nghĩ rằng ai là người muốn giải quyết cuộc sống mình cho được ổn định thì cũng cần phải đặt lại cho chính mình để có một cái cách giải quyết. Giải quyết ổn thì cuộc sống mình mới an. Còn cứ để mù mờ như vậy thì nó cứ kéo mình và mình chỉ có khổ thôi. Thì bây giờ mình xét lại những cái hai bên đó thì nó có một cái giá trị gì hay không mà nó lại làm cho con người ta khổ như vậy. Thì bây giờ quý vị lần lượt sẽ có thể hiện lắm. Cái mà chúng ta thường gặp nhất là gì? Là khen và chê, phải không? Tức là ví dụ mình làm được cái này đẹp thì người ta khen, và làm xấu đi thì bị chê. Thông thường á, có người thì nghe ai khen một tiếng thì sao? Mà ác ruột, phải không? Còn chê một tiếng thì sao? Buồn rười rượi làm như là không có muốn làm gì nữa. Quý vị biết ngay chưa? Ở trong làng á, có một ông cụ về mùa mưa thì ổng làm gì? Cho nên ổng hay chặt rẽ và ổng đang rổ thủng mũng, tức là tất cả những cái vật dụng ông trái quý vị biết á. Ổng rất là cống phu ông chủ, tân đi thời là kỳ nữa. Tại khi ông đang xong một vật dụng xong rồi tướng tất thì hỏi mọi người đẹp không? Mà ai khen đẹp cái là ông quên cả sự mọi mệt cầm rửa ra ngoài bờ chặt tiệt cái thì hai cô đang tiệt. Nhưng mà lờ ai mà chế một tiếng thì ông dần bỏ ông sách cái đưa ra ông băm nát rồi ông mời đáng ra trên miệng vùng như vậy đó. Thì chắc rằng tất cả chúng ta con người thì không phải là ai cũng giống như là một ông cụ phi đạt đó, phải không? Nhưng mà là con người thì chưa dễ thoát ra cả khen chưa, phải không? Đó. Cho nên á, trong cuộc sống cái khen cái chê là hai cái mà chúng ta thường gặp nhất và ít ai chịu vượt qua cái khen chê này. Nhưng mà thường á, thì con người thấy kẹt trong đó, mà bị kẹt á, là bị nó chi phối, và chi phối thì mình mất sức tự chủ và tự động mình khổ.